tất cả sự an ổn đều đầy đủ. Cứ mãi chạy theo thế tục tham cầu danh lợi, đời sau đọa trong địa ngục lớn chịu các thứ khổ não, đem cái gì thay thế, làm sao? Đây mới là cái đoạn mình cần lưu ý. Có phải Ngài đem cái địa ngục để Ngài dọa mình không? Mà khi mà mình nghe hai chữ Ngài nói làm sao, thì mới biết cái lo lắng của Ngài như thế nào. Tại vì như thế này, chúng ta không cần nhìn đâu đời xưa, đời xửa cho lâu xa, mà mình nhìn ngay hiện tại này. Hôm qua có một vị đến thăm mà Hòa Thượng. Vị đó, thầy mình á, Hòa Thượng là Thanh Từ ha, thì vị đó là cũng lót một chữ Thanh. Tức là như thế nào với Hòa Thượng mình? Có chữ lót là Thanh, có nghĩa cũng là đệ tử của sư ông, là huynh đệ với thầy mình. Nhưng mà vị đó thì bây giờ đã có gia đình và đã có con cái. Thì Hòa Thượng mới kiểm lại, nói chữ Thanh bây giờ kiểm lại có còn có một mình Hòa Thượng là duy nhất, là Thanh Từ còn sót lại. Còn bao nhiêu người thời đó giờ rớt hết trơn, hết trụi rồi, rớt hết. Đó, thì chúng ta mới thấy chỉ trong mấy chục năm trở lại mà số người tu tập đã rơi rụng như vậy. Rồi mới kiểm lại đệ tử của sư ông mà bên nữ còn nhiều hơn bên tăng nữa, bên ni á. Thì bây giờ những cái hải, chữ hải bây giờ cũng chỉ còn một ni sư Hải Thành. Còn bao nhiêu hải rớt đi đâu hết trơn rồi. Thành đã không tính kể là tăng hay là ni, mà cái số rơi rụng nhiều như vậy nên mới gọi là trứng cá bông xoài. Thì hôm nay chúng ta ngồi cái hội chúng trong phòng này được bao nhiêu lâm huyền, phải không? Bao nhiêu như vậy. Nhưng mà phải tính 40-50 năm sau gặp nhau lại không biết là sao. Thì mình mới thấy cái mà thế tục tham cầu danh lợi nó đáng ngại hay là không đáng ngại, phải không ạ? Bây giờ ngồi yên ổn như thế này thì mình thấy ở dường như chuyện ai. Nhưng mà nhìn những người đã đi qua những bước xa ngã, rồi mình mới cứ phải cẩn trọng với chính bản thân mình. Thì đó là trong một đời, còn trong nhiều đời thì người xưa răn nhắc không kể xiết. Cái mà tham cầu danh lợi đọa trong địa ngục lớn, đây là kể chuyện cũng gần đây thôi, đời của Ngài Huyền Trang. Đại chúng có nghe cái tên Huyền Trang nó quen không? Ngài Huyền Trang mình mới coi xong cái bộ phim, ví dụ như có cái bộ phim Đường Tâm Tạng đi thỉnh kinh, đó là kể lại chuyện của Ngài Huyền Trang theo cái lối kể chuyện. Còn sự thực có một Ngài Huyền Trang vượt sa mạc, đi bộ từ Trung Hoa qua tới Ấn Độ để cầu Pháp. Và khi qua tới đó thì gặp Ngài Giới Hiền ở Ananda. Khi Ngài Huyền Trang qua tới Ấn Độ thì gặp luận sư Giới Hiền, lúc đó đã trên 100 tuổi. Và luận sư Giới Hiền khi biết được cái người vừa mới tới là Ngài Huyền Trang thì mới bảo chúng sắp tòa cao mời Ngài Huyền Trang ngồi. Trong khi Ngài Huyền Trang là người đi học đó ha, mà Ngài Giới Hiền là luận sư, mà vừa nghe một cái là sắp tòa cao mời Ngài Huyền Trang ngồi. Rồi họp chúng lại, lúc đó mới hỏi tự sự. Thì Ngài Huyền Trang mới bảo là con từ Trung Quốc đến đây muốn nương theo thầy để học bộ luận Du Già Sư Địa. Thì vừa nghe xong cái Ngài Giới Hiền khóc và gọi đệ tử là Giác Hiền, cũng trên 70 tuổi. Ông thầy thì trên 100 tuổi, đệ tử trên 70 tuổi. Mới bảo Giác Hiền, ông hãy thuật lại cho trong chúng này nghe nhân duyên bệnh khổ của ta. Lúc đó trong chúng cũng không hiểu gì cả. ngạc nhiên khi thấy vừa nghe Ngài Huyền Trang nói mà âm luận sư của mình khóc, rồi Ngài Giác Hiền cũng khóc. Thì lúc đó Ngài Giác Hiền mới kể như thế này: từ trước đến nay là luận sư Giới Hiền bị một cái bệnh đau nhức rất là nặng, đau không chịu được, và đêm ngày chân tay như bị ngàn mũi dao đâm. Như vậy đã 20 năm rồi. Thì cách đây 3 năm Hòa Thượng chịu hết nổi, không chịu nổi, không phải là đau nhức thường mà đau nhức như ngàn mũi dao đâm. Hòa Thượng chịu hết nổi và quá chán ngán cái thân này, cho nên Ngài muốn nhịn ăn cho chết đi. Khi Ngài có ý định như vậy thì một đêm mới mộng thấy ba vị đến, mà như là ba vị trời, tại vì không biết đó là ai, chỉ thấy là thân phát ánh sáng, áo quần rất là đẹp như ba vị trời. Một vị thì sắc vàng chói, một vị sắc như là lưu ly, tức là trong sáng, trong suốt, và một vị thì tỏa ra cái ánh sáng màu bạc. Ba người ở trong ánh hào quang mới bảo rằng: Ngài muốn bỏ thân này ư? Trong kinh nói có mang thân là khổ, nhưng mà không phải nói là để mình nhàm chán lìa bỏ, mà phải mượn cái thân để tu hành. Xưa ở trong đời quá khứ, Ngài đã từng làm một vị quốc vương, giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Cái ông vua này chắc là cũng không mấy hiền, thành ra giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Và cái tội đó lẽ ra phải đọa địa ngục, nhưng nhờ trong nhiều đời tu hành đạo cao đức trọng, cho nên nay phải chịu cái bệnh này. Đó đã gọi là chuyển nghiệp rồi. Có nghĩa là thay vì đọa địa ngục mà bây giờ được làm người, được làm cao tăng, nhưng mà phải chịu cái nghiệp thân bệnh. Ngài phải ráng, không nên vì chút nghiệp đó mà buồn rồi muốn chết. Phải ráng sám hối cái khổ này, siêng năng tu hành, giảng dạy chánh pháp, khiến bệnh khổ tiêu hết. Còn bây giờ, Ngài dù có chán bỏ thân này đi nữa thì cái khổ cũng không hết. Chán bỏ nó mà nghiệp chưa hết, đời sau sẽ còn phải chịu trả nữa. Thì trong giấc mơ, Hòa Thượng là Ngài Giác Hiền á, Ngài Giới Hiền mới lễ bái. Thì khi lễ bái như vậy, vị mà mang sắc màu vàng sáng chói mới chỉ cái vị có màu sắc lưu ly, bảo Hòa Thượng là: ông có biết vị này chăng? Đây là Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn người mà có cái hào quang màu sắc bạc chính là Bồ Tát Từ Thị, tức là Bồ Tát Di Lặc. Và Ngài Giới Hiền lúc đó mới lễ bái Bồ Tát Di Lặc và hỏi là: giới con vẫn thường nguyện sanh lên chỗ ở của Ngài, không biết có được hay chăng? Thì Bồ Tát Di Lặc mới bảo: ông hãy lo rộng truyền chánh pháp rồi sẽ được sanh lên đó. Còn vị trời mà có sắc màu vàng chói chính là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thì như vậy trong mơ, Ngài Giới Hiền đã được gặp ba vị Bồ Tát. Vì vậy sau cái giấc mơ đó thì Ngài mới không có cái ý định bỏ thân nữa, và chờ Ngài Huyền Trang đến để chỉ dạy, truyền dạy cái bộ luận đó. Thì quả thật sau khi mà chỉ dạy xong cho Ngài Huyền Trang các cái bộ luận Du Già Sư Địa rồi, thì bệnh của Ngài từ từ bớt đi. Đây là câu chuyện được ghi lại trong sử sách. Thì mình mới thấy Ngài Giới Hiền là một cái bậc cao tăng, và có duyên mà gặp được Bồ Tát như thế này, biết là căn tu rất là sâu dài. Nhưng mà trong khi làm quốc vương vẫn mê mờ, quên mất những cái việc lành, mà vì trong cái duyên mà nó thuận như làm vua, rất dễ tạo các ác nghiệp. Vì vậy, ví dụ như ngày hôm nay mình ngồi đây mình nghe hiểu Phật Pháp, hoặc là trong số quý cô ở đây nhiều người làm các việc phước thiện, công đức cúng dường vân vân, thì biết đâu với những cái